Matthew đoạn 5 từ câu 43 đến câu số 48. Các ngươi có nghe lời phán rằng: hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Lạy Cha trên trời, chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay và cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài ban cho chúng con ở trong Thánh Kinh. Khi con mở lời Chúa, nguyện Chúa đặt những lời này trong lòng chúng con. Xin mở lỗ tai thiêng liêng và tấm lòng chúng con để có thể nghe, hiểu. Và quan trọng hơn hết, xin giúp chúng con có thể đáp ứng, vâng phục và làm theo lời dạy của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh An toàn. Tình yêu không biên giới, đây là tên gọi của một chương trình phát hình của Tin Lành. Tình yêu không biên giới, Love Without Borders, là tên gọi của một số những mục vụ và những tổ chức phi lợi nhuận cơ đốc. Tình yêu không biên giới, đó là tình yêu mà chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại. Tình yêu đã vượt qua mọi khoảng cách của không gian và thời gian khi Đức Chúa Jesus Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, đến thế gian để chịu chết đền tội thay cho nhân loại. Tình yêu không biên giới, đó là tình yêu mà Chúa muốn mỗi chúng ta phải sở hữu và thể hiện. Tình yêu không biên giới được cứu Chúa chúng ta truyền dạy trong lời Ngài mà chúng ta vừa nghe đọc, Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48, và được tóm tắt rất là cô đọng ở trong những chữ sau đây, câu 44: hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Love your enemies. Trong nguyên ngữ Hy Lạp chỉ có 4 chữ: hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Đó là tình yêu không biên giới. Và tình yêu không biên giới sẽ là đề tài cho sự suy gẫm lời Chúa chúng ta sáng nay, dựa theo Matthew chương 5 câu 43 tới câu thứ 48. Đây là bài thứ 12 trong loạt bài Hiến chương nước trời, sự bình thường mới, The Kingdom's Constitution, A New Normal. Đây là hiến pháp của thiên quốc. Đây là nguyên tắc để chúng ta có thể bước vào nước trời và bước đi ở trong nước trời. Đây là điều mà chúng ta cần, đây phải là thực trạng đời sống chúng ta và là phải là sự thực hành của cuộc đời mỗi chúng ta mỗi ngày. Đây là nếp sống có thể nó dù khác với đời nhưng mà rất là bình thường trong đạo. Khác thường đối với đời nhưng mà bình thường đối với đạo. Hôm nay chúng ta sẽ đến những câu cuối của chương 5. Đây là sự minh họa thứ 6 của Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã học với nhau và nhớ rằng từ câu số 17 thì Ngài nói rằng Ngài đến không phải để hủy phá luật pháp hay lời tiên tri, Ngài đến để làm trọn. Và Ngài nói rằng sự công bình của mỗi chúng ta phải trỗi hơn sự công bình của người Pharisee và thầy thông giáo, một tiêu chuẩn rất là cao của con người lúc đó. Và như vậy mới có thể hưởng được nước Đức Chúa Trời, mới có thể bước vào ở trong nước trời, nước thiên đàng. Mà trong hiến chương nước trời này, Đức Chúa Jesus Christ cho thấy rõ ràng sự công bình đó là gì và phải làm như thế nào để có thể vào nước trời, để có thể bước đi trong nước trời. Thì Chúa tại đây Ngài đưa ra 6 cái minh họa để cho thấy vấn đề quan trọng không phải là giữ luật pháp trên câu chữ, trên hình thức, nhưng mà giữ luật pháp trên tinh thần của luật. Và tại đây, trong cái minh họa thứ 6 này, chúng ta sẽ thấy rõ sự tỏ bày của tình yêu dành cho mọi người. Tình yêu không biên giới chính là chìa khóa để dẫn đến sự công bình đó. Sự công bình thật, sự công bình trỗi hơn luật pháp, hơn những người được kể là rất là đạo mạo và giữ luật pháp một cách rất là kỹ cương như vậy. Đó chính là tình yêu của chính Chúa, tình yêu không biên giới. Và lời dạy dỗ của Chúa Giêsu về tình yêu đó là đỉnh cao của đạo đức cơ đốc, là đỉnh cao của đạo đức cơ đốc. Nếu tình yêu thương là điều tuyệt vời hơn hết, thì yêu kẻ thù nghịch mình là điều tuyệt vời hơn hết mà tình yêu có thể làm. Và nếu phải dẫn chứng một tuyên bố của Chúa Giêsu, để cho thấy nếp sống cơ đốc là như thế nào. Và nhất là với cái nhìn của những người xung quanh, thì đây chính là câu trả lời. Cái lời tuyên bố rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Rất là cách mạng, vượt ngoài cái suy nghĩ bình thường của chúng ta. Và lời Chúa nói điều đó, dạy dỗ đó rất là nhiều trong các sách Tin Lành. Trong văn Chúa nói ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta để yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Và bởi tình yêu chúng ta dành cho nhau, thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Tình yêu thương là dấu hiệu. Đây là đỉnh cao của đạo đức. Và yêu kẻ thù nghịch mình là điều cao cả hơn hết. Mà lời Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta buổi sáng hôm nay, đó là tình yêu không biên giới. Tình yêu là một phạm trù rất là quen thuộc. Trong lý thuyết hay trong thực hành mọi người đều biết. Ai cũng biết yêu là gì. Ai cũng đã thực hành vấn đề yêu rồi. Nhưng mà yêu kẻ thù nghịch mình, hay là yêu một cách đúng nghĩa theo sự dạy dỗ của Chúa, ở đây là điều mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để học hỏi. Và phải nhờ ơn Chúa để có thể thật sự áp dụng cho đời sống mình. Xin Chúa hướng dẫn giúp đỡ mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa, để rồi có thể hiểu và làm theo. Có hai điều chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay khi nói về tình yêu không biên giới. Thật ra dễ thấy lắm, yêu kẻ yêu mình và yêu kẻ ghét mình. Nhưng mà tôi muốn chia cái bố cục một cách khác hơn cho buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ thấy sự minh giải tình yêu không biên giới có nghĩa là gì, và minh họa tại sao phải yêu nhau như vậy. Sự minh giải và sự minh họa. Trong sự minh giải thì Chúa cho thấy truyền thống của luật pháp nói rằng yêu kẻ lân cận và ghét kẻ thù nghịch, mà Chúa nói rằng các ngươi phải yêu kẻ thù mình và cầu nguyện kẻ bắt bớ mình. Mà trong minh họa, quý vị sẽ thấy bốn cái minh họa, bốn hình ảnh mà Chúa Jesus Christ đưa ra để cho chúng ta biết tại sao chúng ta cần phải yêu nhau bằng tình yêu mà Chúa nói như vậy, tình yêu không biên giới. We will look at the explanation and the exemplification, or the clarification and the illustration right here. Trước hết, sự minh giải, câu 43 đến câu 45 phần A. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Đây là sự minh giải của Chúa về tình yêu không biên giới. Tình yêu không biên giới có nghĩa là gì? Trước hết mình thấy trong câu 43, thấy truyền thống của luật. Câu 44, 45 đó là sự truyền dạy của Thiên Chúa. Truyền thống của luật đó là yêu hay ghét. Nhưng mà truyền dạy của Chúa đó là yêu thay ghét. Khác nhau chút xíu thôi nhưng mà thay đổi hoàn toàn ý nghĩa, phải không quý vị? Yêu hay ghét. Đó là cách dạy dỗ của con người. Đó là suy nghĩ của con người. Đó là truyền thống của con người. Yêu kẻ lân cận, ghét kẻ thù nghịch. Yêu hoặc là ghét. Nhưng mà sự truyền dạy của Chúa thì hoàn toàn khác. Yêu thay vì ghét. Không phải yêu hay ghét mà yêu thay ghét. The tradition of the law and the teaching of the Lord. The tradition of the law is love or hate. But the teaching of the Lord is love for hate. Khác nhau có một chữ cái thôi, thay đổi tất cả. Trước hết, truyền thống của luật cho câu 43 ở đây. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận mà hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Nếu vị để ý trong tiếng Anh á, có lần tôi đã nói đó, khi vị thấy chữ mà in hoa, vị thấy in hoa không? You shall love your neighbor. In hoa tại sao? Tại vì có ở trong cựu ước. Đây là lời trưng dẫn trong cựu ước. Mà không có in hoa chứng tỏ là không có trong cựu ước. Đó là một cái hình cho quý vị đó. Đó là bản NASB. Truyền thống của luật pháp dạy là như vậy. Cái vấn đề là như thế nào? Cái câu mà hãy yêu kẻ lân cận ở đâu? Lê Vi Ký chương 19 câu 18. Thật sự tuần trước chúng ta đã nhắc tới câu kinh thánh này. Lời Chúa nói chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Lần trước mình học về sự báo thù đó, dĩ đức báo oán, không phải dĩ oán báo oán, nó nằm ở câu phần A của câu kinh thánh này. Và phần B chính là cái mạng lệnh rất là quan trọng, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Love your neighbor as yourself. Nhưng mà sự dạy dỗ của truyền thống của hay là truyền khẩu của những người Pharisee dạy như thế nào? Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Nếu quý vị để ý thật kỹ câu trưng dẫn này, có một sự sai trật phải không? Họ đã hiểu sai trật và áp dụng sai trật. Thứ nhất, họ có một cái nhìn hiển cận, và thứ hai có một sự thêm bớt trong lời Chúa, tức là họ hiểu sai lời Chúa và họ xuyên tạc lời Chúa. Hiểu sai là sai như thế nào? Hiểu sai chữ lân cận. Hãy yêu người lân cận. Người lân cận là ai? Who's your neighbor? Cái câu hỏi đó chính là câu hỏi mà trong Luca chương 10, cái thầy dạy luật đến với Chúa, thử Chúa và nói rằng tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời. Thì Chúa nói rằng luật pháp nói sao? Thì người này đã có thể đã nghe Chúa nói trước đó và đã trưng dẫn trong phục truyền, trong Lê Vi Ký, và nói rằng hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa và Đức Chúa Trời ngươi, và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chúa nói ngươi đã hiểu đúng, bây giờ chỉ cần làm thôi, thực hành thôi. Và người này để tỏ sự công bình của mình, chúng ta nhớ cái theme về sự công bình, cái chủ đề sự công bình đó, thì người đã hỏi Chúa một câu: ai là người lân cận của tôi? Và để trả lời câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện người Samari nhân lành. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Tuần trước tôi có nhắc qua rồi. Và câu chuyện đó để kết luận cho thấy rằng người lân cận không phải là thầy tế lễ, không phải là người Lê Vi, không phải là người Do Thái cùng với người bị nạn trên đường đó. Nhưng mà người lân cận ở đây chính là người Samari, người bị khinh thường, một người bị xem là lai căn lạc đạo, người Do Thái. Họ gặp người Samari là họ tránh như là tránh hủi, nó xin lỗi như vậy. Từ Bắc xuống Nam hay từ Nam lên Bắc là đi tránh qua, vượt sông Giô-đanh đi lên trên chứ không đi ngang qua Samari. Nhưng mà Chúa nói đây chính là người lân cận. Và những điều người Samari làm cho thấy ông chính là người lân cận. Vậy người lân cận là ai? Trong suy nghĩ của người Do Thái, họ nghĩ rằng người lân cận chính là người cùng niềm tin. Tức là những người cùng dòng máu, là con cháu Abraham, mình là neighbor với nhau. Với những người Pharisee thì họ càng thấy điều đó rất là rõ nữa. Họ nghĩ những người mà có cùng quan điểm với mình, hay ngày nay mình nói những người cùng quan điểm thần học với mình đó, mới là những người lân cận. Và họ gọi nhau bằng cái từ trong tiếng Hy Bác là Kavarim. Quý vị hát mà Shalom Kavarim không? Shalom my friends, my neighbors. Và họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ là dân ngoại chỉ là nhiên liệu cho lửa địa ngục. Đó không phải là người lân cận của tôi. Lân cận mà Chúa nói ở đây mang ý nghĩa rộng lớn hơn, bao quát hơn, không phải chỉ người ở bên cạnh nhà mình, hàng xóm của mình, nhưng mà tất cả những người mình quen biết, những người thậm chí gọi là kiều ngụ ở xứ, những người không phải là dân Do Thái, họ là người lân cận. Ở trong Xuất Ý Tô Ký, khi mà dân Israel chuẩn bị ra khỏi Ai Cập đó, thì chính lời Đức Chúa Trời phán với họ và cho họ biết rằng những người Ai Cập là những người đang cai trị họ, đó là những người lân cận. Ở trong Xuất đoạn 11 câu 2: vậy hãy nói với cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc vàng khi ra. Xin những kẻ lân cận của mình. Và đó là cách hiểu theo ý nghĩa của lời Chúa dạy. Hiểu sai là như vậy. Cái nhìn hiển cận là như vậy. Và ngày nay có thể chúng ta nghĩ như vậy không? Lời Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận mình, tức là yêu ai? Anh em trong Chúa ha? Người cùng gia đình mình, đó lân cận. Hàng xóm của mình, đúng rồi, đó cũng lân cận, nhưng mà ở xa xa quá. Hay là không phải người Việt Nam thì đâu phải lân cận đâu, thôi dân tộc nào dân tộc đó lo. Không phải. Tình yêu không biên giới là như vậy. Và họ đã hiểu sai điều này. Bất cứ ai đều là người lân cận chúng ta. Chúng ta đều được dựng nên thánh tượng Đức Chúa Trời. Và khi quý vị học Sáng Thế Ký mà chúng ta đang học với nhau đó, chúng ta chung một dòng máu, đều là con cháu của Adam, và sau cơn nước lục đều là con cháu của Noe. Thứ nhất họ hiểu sai lời Chúa, và thứ hai họ xuyên tạc lời Chúa. Không phải chỉ có nhìn hiển cận, nhưng mà họ thêm bớt lời Chúa nữa. Hồi nãy nói cái hình rồi, quý vị thấy họ thêm bớt chỗ nào? Các ai thấy được không? Họ thêm chỗ nào? Thì nói thêm chút đi. The perversion in their omission and addition to the word of God. Họ thêm điều gì? Họ thêm câu là ghét kẻ thù nghịch mình. Họ bớt tâm tư gì? Như mình. Phải không? Lời Chúa dạy là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thì lời truyền dạy của họ đó là hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Yêu người lân cận và yêu người lân cận như mình khác nhau không quý vị? Khác phải không? Yêu một người là khó rồi đấy, mà yêu như mình là càng khó hơn nữa. Sáng nay ngủ dậy quý vị đánh răng cho ai? Chải đầu cho ai? Cho mình phải không? Mình chăm chút cho ai? Mình đút ai ăn? Mình. Và có thể một số người phải đút cho người khác ăn. Nhưng mà mình lo cho mình. Yêu người lân cận như mình. Quý vị tưởng tượng được không? Trong sự dạy dỗ này thì bắt đầu lấy ra. Mình nghĩ ồ, có lẽ trong sự dạy dỗ họ sót khi mà cái thầy dạy luật Chúa hỏi ông đó, ông trưng dẫn Lê Vi Ký và không có thiếu cái chữ như mình đó, trưng dẫn rất là đủ. Và đối với cái sự gọi là rất là nghiêm khắc, rất là cẩn thận của người Pharisee khi họ giữ luật pháp từng lời từng chữ đó quý vị, hay những thầy thông giáo khi họ chép lời Chúa từng lời từng chữ từng nét rất là quan trọng mà họ không bỏ sót. Ở đây họ bỏ hai chữ vô cùng quan trọng, đó là hãy yêu người lân cận, bỏ chữ như mình đi. Có lẽ chúng ta cũng sẽ đọc lời Chúa không có thiếu chữ như mình đó, nhưng trong sự thực hành đời sống chúng ta bỏ cái như mình đi, yêu người lân cận được rồi, còn yêu như mình thì còn lo. Yêu mình phải hơn chứ, mà lời Chúa dạy là như vậy đó quý vị ơi. Không thể có cái nhìn hiển cận hoặc là thêm bớt lời Chúa. Đó là bớt, bây giờ thêm điều gì nữa? Thêm cái câu là and hate your enemy. Ở trong tiếng Anh nó không có viết hoa hết, đó là bản NASB. Nhìn vào là biết liền, ghét kẻ thù nghịch mình. Chỗ nào trong Kinh Thánh nói điều đó? Thật sự quý vị tìm không ra, tìm không ra. Đây là sự diễn giải của những người Pharisee, những thầy dạy luật và truyền thống của luật pháp. Họ nghĩ rằng khi mình yêu người lân cận có nghĩa là mình phải ghét kẻ thù. Make sense, dễ hiểu, đúng rồi, logic. Nhưng không phải như vậy. Lời Chúa thực sự là đi ngược với sự dạy dỗ đó. Chúa dạy chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch. Châm ngôn chương 25 câu 21: nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn. Có khát, hãy cho nó uống. Đó là yêu hay ghét quý vị? Đó là yêu. Lời Chúa dạy khi mà gặp bò của người lân cận mình đi lạc thì mình làm gì? Mình dắt về. Còn gặp bò của kẻ thù đi lạc làm gì? Bắt làm thịt. Không, Xuất Ê-tô Ký chương 23 câu 4 câu 5 cũng nói y chang như vậy. Nếu con gặp bò hay lừa của kẻ thù mình đi lạc thì phải dẫn nó về cho chủ của nó. Và nếu con thấy lừa của kẻ ghét mình bị ngã quỵ vì chở nặng thì không được làm ngơ mà phải giúp người ấy đỡ con lừa dậy. Đó là sự dạy dỗ của Chúa. Đó là tiêu chuẩn của Chúa dạy chúng ta. Như vậy mình thấy cái truyền thống của luật hoàn toàn khác với sự truyền dạy của Chúa. Không phải ghét kẻ thù nghịch mình. Và ngày nay có rất dễ mình cũng trong cái lối sống chúng ta, trong sự suy nghĩ chúng ta như vậy đó. Mình yêu những người yêu mình, những người dễ thương. Còn những kẻ thù nghịch mình thì mình đối xử một cách khác. Nhưng mà sự truyền dạy của Chúa thì sao? Truyền thống của luật là yêu hay ghét. Lựa một trong hai đi. Yêu là yêu người lân cận, ghét là ghét kẻ thù. Lời Chúa dạy yêu thay vì ghét. Love for hate, not love or hate. Chúa nói xong ta nói cùng các ngươi, một sự tương phản, một sự nhấn mạnh ở đây trong nguyên ngữ rất là rõ. Ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Đó là sự minh giải cho cái cụm từ là tình yêu không biên giới là như vậy. Chúa giải thích rất là rõ. Tình yêu không biên giới tức là yêu kẻ thù nghịch mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Love the unlovable. It's not easy, but that's the standard of God's law. Đó là tiêu chuẩn của pháp Chúa đó. Yêu người không dễ yêu, thương người không dễ thương, khó lắm. Khi tâm vấn chuẩn bị bước vào trong hôn nhân đó, thì một sư cũng vậy. Yêu nó không phải là danh từ, cũng chẳng phải tính từ nữa, mà nó là động từ. Tất nhiên nó là danh từ, nhưng mà muốn dạy một điều, động từ là tại sao? Thể hiện bằng hành động. Và động từ yêu ở đây mà Chúa nói đó quý vị, trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp là một cái mạng lệnh ở thì hiện tại trong văn phạm, để nói tới một cái hành động tiếp diễn liên tục. Không phải chỉ yêu trong một giai đoạn nào đó, trong một thời điểm nào đó, nhưng mà liên tục. Continually and consistently. Love your enemy. Cầu nguyện kẻ bắt bớ. Chúa Jesus làm điều đó. Trên thập tự giá Chúa cầu nguyện cho kẻ bắt bớ Ngài. Chúa nói lạy cha xin tha cho họ. Ê tiên đã học gương Chúa đã làm điều đó. Và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ không? Và nhiều tôi tớ Chúa khác nhau. Khi trên giàn hỏa thiêu các sứ đồ của Chúa. Khi bị chém đầu. Các giáo sĩ họ đã đến với nơi những người đang ghét mình, bắt bớ mình. Tôi kể chuyện Jim Elliot đó. Vì đem tin lành đến trong cái bộ tộc đó, họ giết ông. Nhưng vợ ông cũng tiếp tục đổ tình yêu thương cho dân tộc này. Yêu kẻ ghét mình. Đây là nếp sống cơ đốc. Tưởng chừng rất là ngược đời nhưng mà thuận với đạo, thuận với ý muốn của Chúa. Thuận thiên, theo ý chỉ của Ngài. khó phải không quý vị? Thật sự mình nói tri vị hành nan đó, biết dễ mà làm khó. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa. Nhiều người chúng ta đã đi qua một cái giai đoạn lịch sử của đất nước, của sự tan hương, nước mất nhà tan, phải tị nạn. Nhớ đến những điều đó, nhiều khi mình cũng có một sự căm phẫn nào đó chăng? Chúng ta nhờ ơn Chúa để có thể tha thứ. Tha thứ. Tuần trước chúng ta học về điều đó đó. Chỉ đức báo oán, dùng ơn để trả oán. Và lời Chúa Roma dạy điều này: chớ lấy ác trả ác cho ai, nhưng hãy tìm dịp để làm điều thiện cho mọi người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chúa sẽ báo oán, Ngài đón làm điều đó. Thiện ác đáo đầu, chung hữu báo. Nhược thị bất báo thì thần vị đáo. Chúa làm điều đó trong thời điểm của Chúa. Điều chúng ta cần làm là yêu thương, và tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Và lời Chúa dạy hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Trong phần thánh song song của Luca chương thứ 6 thì nói là hãy yêu kẻ thù nghịch mình, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phước cho kẻ rủa xả mình, hãy cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Trong môi miệng, trong đôi tay, trong lời nó phải thể hiện tình yêu của Chúa, tình yêu không biên giới. Nguyện Chúa giúp đỡ quý vị và tôi, chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn cao hơn của Chúa này, để có thể tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta, sống với nhau trong tình yêu và sự thương xót của Chúa như chúng ta đã kinh nghiệm từ nơi Ngài. Martin Luther King Jr. tôi nhớ ông đã nói một câu như thế này: bóng tối không thể đẩy lui bóng tối, chỉ có ánh sáng mới thể đẩy lui bóng tối. Hận thù không thể đẩy lui hận thù, mà chỉ có tình yêu mới đẩy lui được hận thù mà thôi. Chỉ có tình yêu mới đẩy lui hận thù. Và Chúa đã làm điều đó. Và Chúa đã dạy điều đó. Tình yêu thương sẽ đẩy lui hận thù. Đó là sự minh giải. Và tiếp đó Chúa Giêsu đưa ra bốn hình ảnh để minh họa cho thấy tại sao phải làm điều này. Lý do gì? Chúng ta xem rồi Chúa. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được hưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Bốn hình ảnh. Chúng ta cần yêu kẻ thù nghịch mình. Đó là sự minh họa. Mình thấy sự minh giải rồi minh họa. Tại sao phải làm điều đó? Chúng ta cần phải tỏ bày tình yêu không biên giới vì hai lý do. Trong tờ bố cục quý vị thấy đó, sự tương đồng và sự tương phản. Tương đồng đó là vì chúng ta giống Thiên Chúa, và tương phản bởi vì chúng ta khác thế gian. Đó là lý do. Và mỗi cái điều này Chúa dùng hai hình ảnh minh họa. Tương đồng giống Thiên Chúa và tương phản là khác thế gian. Comparison and the contrast. Trong sự tương đồng, đọc từ câu 44 lại: song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện những kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Vì thấy hình ảnh minh họa không? Chúng ta là con cái của Chúa. Hình ảnh minh họa với cha con. Và Chúa khiến mặt trời soi sáng cho kẻ dữ và kẻ lành, và làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đó là hình ảnh minh họa rất rõ ràng. Chúa chúng ta tỏ bày tình yêu của Ngài, tình yêu không điều kiện và sự ban cho của Ngài. Cả kẻ dữ cùng kẻ lành, cả người công bình cùng kẻ độc ác. Và quý vị và tôi, chúng ta là con của Chúa thì con phải giống cha trong tình yêu thương. Nếu mà con không giống cha thì sao quý vị? Buồn không? À, mình phải giống ai đó chứ hả? Nếu mình không yêu thương mà mình ganh ghét thì mình giống ai? Chắc khỏi nói mình biết rồi. Chúng ta sẽ giống một người cha khác mà không phải Chúa chúng ta. Và cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận. Tình yêu là thể hiện về Chúa. Chúa ban một điều răn mới mà Ngài nói trong sách Giăng, đọc lại lần nữa, là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thể nào các ngươi hãy yêu nhau thể ấy, giống nhau, phải giống cha. Và bởi sự yêu thương đó, thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Khi nhìn thấy một người yêu thương, họ biết rằng à, người này con cái Chúa nè, người này là tín đồ Đấng Christ nè. Có câu chuyện đó, trong cái mò, đứa bé tội nghiệp không có bánh ăn, đứng nhìn mà trong cái nhà hàng và thèm thuồng. Thì có một thiếu nữ đi ra nhìn thấy như vậy thì cô hiểu, mua đồ ăn cho nó. Và trong khi nó ăn như vậy, cô mua áo quần cho nó bằng ấm. Và nó nhìn cô, nó ngạc nhiên, nó hỏi: cô ơi, cô có phải là là vợ của Chúa không? Tất nhiên nó hỏi một câu rất là ngu ngơ. Nó nói, không có con. Cô là tín đồ của hội thánh, cô là tín đồ đấng Christ, cô là con của Chúa thôi. Thì nó, ồ con biết mà, thì phải có họ hàng gì đó mới giống như vậy. Có họ hàng với Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa. Thì mình phải có một điều đó tỏ bày về Chúa. Người khác nhìn vào thì biết có một sự khác biệt trong đời sống chúng ta và thể hiện tình yêu không biên giới. Trong Ê-phê-sô chương 5 có một câu 2 lời Chúa nói: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, bắt chước Chúa như con cái rất yêu dấu của Ngài. Bắt chước Chúa như con cái rất yêu dấu của Chúa. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như đấng Christ đã yêu thương anh em và phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời để làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Bắt chước Chúa như con cái, bước đi trong sự yêu thương như Chúa đã yêu thương. Đó là điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Cái sự minh họa đó, Chúa làm mưa trên kẻ ác, kẻ công bình. Chúa cho nắng để soi trên kẻ dữ cùng kẻ lành. Ân sủng của Chúa, trong thần học gọi là common grace, ơn phổ quát của Chúa ban cho tất cả. Hơi sống ở trên tất cả mọi người. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa điều này. Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh đó để dạy dỗ chúng ta, sự minh họa đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải giống Chúa trong điều đó. Khi nhìn thấy mặt trời, mình nhớ rằng chúng ta cần phải giống Chúa. Mặt trời không có chiếu góc này, không chiếu chỗ khác, chiếu tất cả. Mưa rơi xuống tất cả, mọi người đều nhận lãnh. Khi ánh sáng ở trong căn phòng, quý vị bước phòng tối thì bật đèn sáng lên, hay là có một cái ngọn đèn sáng thì nó chiếu sáng ở đâu? Chiếu sáng hết phòng không? Hay chỉ chiếu sáng một chỗ này thôi, góc này không chiếu sáng? Chiếu sáng hết. Tình yêu cũng vậy nữa. Khi được lan tỏa ra thì nó sẽ lan tỏa tất cả. Và đó là ý nghĩa mà lời Chúa dạy chúng ta. Câu chuyện kể về vua Louis thứ 12 của Pháp có rất nhiều kẻ thù. Và khi những kẻ thù ông nghe nói rằng Louis có một danh sách và có tên của họ trong danh sách đó, đằng sau cái tên mỗi người đó thì ông đánh một dấu chữ thập. Ồ, họ sợ quá, họ chạy trốn. Thì Louis tìm cách gặp họ, đem về và nói rằng: giải thích cho họ hiểu, cái dấu chữ thập ta để bên cạnh tên của ngươi để nhắc ta nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự đã tỏ bày cho chính mình ta, đã tha thứ tội lỗi của ta, và bởi đó ta cần phải tha thứ cho những kẻ thù nghịch mình. Và chúng ta cần phải làm điều đó. Quý vị có không có ưa ai không? Ở đây có ai giữ một danh sách kẻ thù không? Có tên tôi đó không? Đánh dấu chữ thập giùm cái. Tha thứ như Chúa đã tha thứ. Khi nói về chữ yêu đó, nguyện lần trước khi mình học với nhau, tôi nhớ có một lần mình nói trong tiếng Hy Lạp, tôi tìm ra là có 8 từ khác nhau trong tiếng Hy Lạp để diễn tả về tình yêu. Philia, Storge, Eros, Ludus, Mania, Pragma, Philotia, Agape. Trong tăng ước dùng có 2 chữ thôi, đó là động từ phileo and agapao, tình yêu. Tình yêu trìu mến, tình yêu thân thuộc, tình yêu đam mê, tình yêu điên dại, tình yêu bông đùa bền bỉ, tình yêu bản thân và tình yêu vị tha. Và Chúa muốn chúng ta có tình yêu vị tha đó, tình yêu agape. Tình yêu tỏ bày ra không phải chỉ trong lời nói, nhưng mà trong hành động rất rõ ràng. Tình yêu vị tha. Không phải chỉ xuất phát từ cảm xúc, nhưng phải có hành động. Chúng ta giống Chúa trong điều đó. Đó là tương đồng. Tương phản như thế nào? Tiếp theo câu 46-47 chúng ta thấy 2 hình ảnh tương phản ở đây. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 2 hình ảnh minh họa đây. Chúa đưa ra hình ảnh của những người thâu thuế và đưa ra hình ảnh của những người ngoại. The tax collectors and the Gentiles. Chúa Giê-xu chỉ với người Pharisee và thầy thông giáo thấy rằng nếu giữ luật pháp hình thức như họ thì cũng chẳng hơn gì ai, cũng chẳng khác gì với thế gian cả. Đây là những người luôn giữ đạo đức, nghĩ rằng mình tốt lành hơn người khác. Kẻ thâu thuế cũng làm được như vậy, người ngoại cũng làm được như vậy. Bởi trong sự tự hào của họ, người Do Thái họ rất là xem thường người thâu thuế. Vì đây là những người Do Thái làm việc cho đế quốc, làm việc cho người La Mã. Thâu thuế thì nói làm IS cái đâu mà tội lỗi, nhưng mà không phải. Trong thời đó họ thâu hơn cái số quy định, tích trữ riêng cho mình, bóc lột anh em mình. Những người thâu thuế bị xem là những người thiếu trung thực, là những người vô tâm, là những người vô đạo. Nhưng mà lời Chúa nói, nếu mà mình chỉ yêu người yêu mình thôi thì chẳng khác gì những người thối thuế đó, mà những người khinh thường như vậy. Và người ngoài mà nói đó, đây là nhiên liệu cho lửa địa ngục, ở ngoài sự thương xót Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của họ, nhưng mà nếu mà chỉ đối xử với nhau như vậy thì chẳng khác gì người ngoài. Như vậy thấy sự minh họa của Chúa rất là rõ. Tình yêu chúng ta phải là tình yêu không có giới hạn, tình yêu vượt mọi biên giới. Bởi vì chúng ta phải giống Chúa và chúng ta phải khác với người, khác với thế gian, phải giống Thiên Chúa. Mình không thể nói rằng người ta sao tôi vậy, mình phải khác với thế gian này. Không thể nói như vậy được. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta là Christian, chúng ta là người mang ảnh tượng của Chúa Jesus Christ, chúng ta phải khác hơn thế gian. Chúng ta sống theo nguyên tắc của Chúa, tiêu chuẩn của nước trời, đây là hiến chương của nước trời, đây là sự bình thường mới, a new normal. Đáng lý nó phải là normal đấy, nhưng mà phải nói một lần nữa để mình nhớ đây là new. Giống như Chúa nói, ta ban cho người điều răn mới, nhưng thật ra cũng không có mới, đây là cũ rồi. Ta còn nhắc lại, this must be our new normal. Đây phải là một sự bình thường mới của chúng ta trong cái nếp cư xử hàng ngày. Đối xử với nhau bằng tình yêu thương, với anh em mình, với người lân cận và ngay cả với kẻ thù mình nữa. Thực sự quý vị nói vấn đề mà đối xử với nhau, với người lân cận bằng tình yêu thương á, chỉ nói ngay chỗ đó thôi mình còn phải nhờ Chúa tha thứ rồi. Có những lúc đối với người lân cận mình chưa thật sự thể hiện tình yêu. Đối với anh em trong Chúa, nhiều khi mình cũng chưa yêu thương đủ, chưa tha thứ nhau đủ. Đối với người phối ngẫu trong gia đình, với con cái mình chưa bao dung đủ. Nhưng mà lời Chúa dạy một cấp bậc cao hơn nữa, đừng có dừng ở chỗ mà người lân cận thôi, mà đối với kẻ thù nữa. Tình yêu dành cho mọi người, tình yêu không biên giới, minh họa và minh giải, the explanation and exemplification. Minh họa ở đây chúng ta thấy yêu hay ghét, đó là truyền thống của luật. Và sự truyền dạy của Chúa là yêu thay vì ghét, love for hate, not love or hate. Minh họa ở đây trong sự tương đồng hình ảnh, chúng ta là con cái Chúa và giống Chúa, như sự ban ơn của Chúa cho mọi người. Và tương phản đó, phải khác với thế gian, không giống với người thế gian, phải khác hơn. Và câu 48 là câu kết luận. Và đây là câu kết luận quan trọng cho phần này và cho cả chương 5 mà chúng ta đã học với nhau. Thế thì, therefore, một sự kết luận. Các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Mình nghĩ sao? Nghe câu thánh này mình sợ không? Mình gãi đầu gãi tai làm sao mà trọn vẹn như Chúa là trọn vẹn? Làm sao được? Nhưng đó là tiêu chuẩn của Chúa. Đó là sự dạy dỗ của Chúa. Mình nói đây là điều lý tưởng, điều không đạt tới được. Nhưng đây phải là lý tưởng sống của chúng ta. Đó phải là mục đích sống, đây là điều chúng ta nhắm đến để đạt tới. Và thực sự khi chúng ta gặp Chúa trong nước vinh hiển của Ngài, thì chúng ta sẽ đạt đến cái mức độ đó. Trong sự cứu chuộc của Chúa, thì mình nhớ có ba cái phương diện. Trong quá khứ là cứu khỏi hình phạt tội lỗi. Trong hiện tại là cứu khỏi hấp lực hay sự hoành hành tội lỗi. Và trong tương lai được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Trong tương lai đó, chúng ta sẽ được nên trọn vẹn như Chúa là trọn vẹn. Lê Vi Ký dạy điều đó, hãy nên thánh vì ta là thánh. Sứ đồ Phi-rơ nhắc lại điều đó, hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình vì Chúa là thánh. Thánh là sao quý vị? Thánh là 100%. Không có ai mà thánh 50% á. Trọn vẹn là như vậy, perfect là 100%. Và khi suy nghĩ về điều đó, mình đặt câu hỏi, wow, làm sao được? Và nhiều người giải thích. Cái chữ mà trọn vẹn ở đây trong nguyên ngữ là nói chữ trưởng thành. Có nghĩa là lời Chúa muốn nói mình phải trưởng thành. Nhưng mà nói như vậy làm sao mình dịch câu này? Các ngươi hãy trưởng thành như cha các ngươi trên trời là trưởng thành. Đâu đúng. Không phải như vậy. Có người so sánh với phần thánh song song trong Luca, nói là các ngươi hãy thương xót như cha các ngươi trên trời hãy thương xót. Để nói rằng đây là tình yêu thương, nói về sự thương xót. Cũng đúng, nhưng mà cái bối cảnh này, cái văn mạch này đang nói về sự công bình. Sự công bình để hưởng được nước Đức Chúa Trời. Mà để hưởng nước Đức Chúa Trời, chúng ta phải trọn vẹn như cha trên trời là trọn vẹn. Và đó là tiêu chuẩn. Khi mình học qua luật, bài giảng trên núi hay luật pháp nước trời á, không phải để giúp chúng ta thấy rằng mình tốt, mình giữ điều này nè, mình không phạm điều này. Không có. Không biết quý vị thấy như thế nào khi mà học lời Chúa là từng bài thấy là wow, mình phạm tội này, mình phạm tội này, mình phạm ghê gớm nè. Chúng ta phải thấy điều đó. Mở đầu bài giảng trên núi, cái phước đầu tiên đó là gì? Những người khánh tận thuộc linh, nhận biết mình khó nghèo thuộc linh, nhận biết mình không ra chi cả, nhận biết mình cần phải khiêm nhu đến với Chúa và khát khao cần chính mình Ngài. Đó là chìa khóa. Các ngươi phải nên trọn vẹn, vì chỉ trọn vẹn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Và câu trả lời đó là gì? Sự trọn vẹn đó không đến từ chúng ta, mà sự trọn vẹn trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là chìa khóa, đó là tin lành. Bởi giây phút nào mình nghĩ rằng mình phải nên trọn vẹn, tức là mình phải ăn chay làm lành, mình phải ráng công đức của mình đó, bởi sức riêng của mình, là chúng ta đã đi xa khỏi phúc âm và tin lành của Chúa. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được, mình có thể làm được. Không. Tin lành có nghĩa là mình làm không được, mà Chúa làm, mà mình tiếp nhận ân sủng đó, sự ban cho đó, và nhờ ơn Chúa để đạt được điều mà Chúa đã đặt để cho đời sống mình. Nhờ ơn Chúa mỗi ngày. Khi Đức Chúa Trời nhìn xuống chúng ta, thì Ngài thấy Đức Chúa Jesus Christ, thấy sự công chính của Chúa Jesus Christ. Và đó là ý nghĩa của cái chữ substitution, chữ atonement, cái sự chuộc tội. Thần học mà các bạn chúng ta đã nói về điều đó. Sự công bình của Chúa chúng ta được mặc lấy. Tôi kết luận với hình ảnh này trong Matthew chương 19. Khi người trẻ tuổi giàu có đến với Chúa Giêsu đó, mà hỏi làm sao được sự sống đời đời. Anh cho biết rằng anh đã giữ trọn tất cả những điều răn. Chúa nói với anh rằng hãy về nhà bán hết gia tài và phân phát cho những người nghèo, thì ngươi sẽ được của quý trên trời, rồi hãy theo ta. Có phải Chúa gọi là gây khó khăn cho người này không? Người này nói rằng tôi giữ tất cả mọi luật pháp, nhưng mà Chúa cho anh biết một điều rằng tóm gọn của luật pháp đó là tình yêu, và tình yêu không biên giới. Yêu Chúa và yêu nhau. Anh đã nói anh yêu rồi, hãy chứng minh tình yêu đi, bán tất cả giúp những người nghèo đi. Người này bỏ đi vì có quá nhiều tiền mà không thể làm được. Và đó là câu trả lời của Chúa. Không làm được, làm sao vào nước trời? Không có làm, nhận thôi. It's not do, it's done. Chỉ tiếp nhận thôi. Thì sau đó các sứ đồ hỏi Chúa, như vậy thì ai vào nước trời được? Chúa nói lạc đà vào lỗ kim còn khó hơn người giàu vào nước trời. Cái lỗ kim đây, the needle, the hole of the needle, tức cái lỗ kim may đó quý vị. Không phải lỗ kim của kim tự tháp hay là cái cổng vào. Nhiều người suy nghĩ vậy, sai kinh thánh, sai cái văn mạch cũng như cái từ nghĩa trong đây. Tức là bất khả, lạc đà chui lỗ kim không được, con kiến chui lỗ kim không được, không ai chui được hết á. Bởi vậy các sứ đồ Chúa hiểu rõ, hỏi rằng như vậy thì làm sao ai vào nước trời được? Thì Chúa nói sao? Điều đó loài người không thể làm được. Chúa xác định rất là rõ, mình đọc cả phần kinh thánh mình thấy rất là rõ. Song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sự cứu rỗi ở trong Chúa, trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ. Các người hãy trọn vẹn như Cha các người trên trời trọn vẹn. Làm sao được? Không được. Điều đó loài người không làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Đó là sự ban cho của Chúa và chúng ta tiếp nhận. Đây là phúc âm, đây là tin lành. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta đã sở hữu những điều đó. Nếu có ai nghe những lời này mà chưa tiếp nhận Chúa, nghĩ rằng mình vẫn có thể nhờ sức riêng cố gắng của mình để hưởng được sự công chính, để có thể vào nước trời, thì xin nghĩ lại. Và xin đọc lại lời Chúa và suy gẫm để thấy rõ ràng mình làm không được. Chỉ có Chúa. Chỉ có một con đường duy nhất là Chúa Jesus Christ. Mong Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Rồi mà dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì trong Chúa Jesus Christ chúng ta hưởng sự cứu rỗi. Sáng nay qua bàn tiệc thánh, chúng ta nhắc nhớ điều đó một lần nữa. Sự chết của Chúa đem chúng ta vào sự liên hiệp với Chúa, và mối thông công với Chúa. Và trong thân thể của Chúa, Ngài là bánh hàng sống. Huyết của Chúa thanh tẩy tội lỗi chúng ta, đem chúng ta vào giao ước mới trong Ngài. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cứ mời thánh cùng đứng. Ta đọc lại với nhau lời dạy của Chúa trong Giăng chương 13, câu 34 và câu 35 ở đây. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Amen. Ôi tình yêu Chúa lớn lao, nên giọt nước mắt ngưng trào, biến sợ hãi thành bình an, đem xa cách được đến gần. Ấy tình Chúa không chi bằng.